Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 17. Tại Nazareth, giáo huấn các nữ môn đệ.
Giê-xu còn ở Nazareth, trong nhà người, chính xác là ở trong sưởng mộc cũ của người, cùng với người có 12 tông đồ, và hơn nữa có mẹ Maria, có Maria mẹ của Giuđa và Giacôbê, Salome, Susan và một điều mới, Marta. Một Marta rất đau khổ, dưới hai mắt rõ ràng là dấu của nước mắt. Một mắt ta lạc lõng, bị đe dọa khi ở một mình bên cạnh những người khác, nhất là ở bên cạnh mẹ của Đức Chúa. Mẹ Maria tìm cách cho bà giao tiếp với những người khác để làm mất đi các cảm tưởng bất ổn mà mẹ thấy bà phải chịu. Nhưng những âu yếm của mẹ hình như chỉ làm lớn hơn lên quả tim đau khổ của Marta. Màu đỏ và những giọt nước mắt lớn thay phiên nhau dưới lớp khăn voan mà bà kéo thấp xuống trên sự đau đớn và bất ổn của bà. Gioan đi vô với Giacôbê and Phê.
Chúa ơi, bà không có ở đó. Bà đã đi với chồng bà tới thăm một người bạn. Các người đệ tớ nói như vậy.
Gioan nói,
chắc chắn bà không được vui vì vậy, nhưng bà luôn luôn có thể gặp thầy và nhận những giáo huấn của thầy.
Giacôbê Andre kết luận,
tốt, đó không phải là nhóm nữ môn đệ mà thầy nghĩ tới, nhưng các con thấy, thay vì Giovanna bị vắng mặt thì có Marta, con gái Teophile, em gái của Lazaro. Các môn đệ đều biết Marta là ai. Mẹ thầy cũng vậy, và cả bác nữa Maria, và có lẽ cả bà nữa Salome. Qua con trai của các bà đã biết Marta là ai. Không phải chỉ là một đàn bà trước mắt người đời, cho bằng một tạo vật trước mắt Thiên Chúa. Về phần con Marta, con biết ai là những người coi con như người chị em và yêu con chừng nào. Chị em và con gái, điều đó con rất cần. Marta rất tốt của thầy, để có sự an ủi của loài người, những tình cảm ngay thật, Thiên Chúa không cấm, nên người đã ban cho loài người để củng cố cho họ trong những khó khăn của đời sống. Và Thiên Chúa đã dắt con tới đây, ngay vào giờ mà thầy đã chọn, để nói những điều nền tảng. Thầy có thể nói là một sự phác họa, trên đó các con sẽ thêu dệt sự hoàn thiện của người môn đệ. Môn đệ có nghĩa là kẻ đi theo kỷ luật của vị thầy và tuân theo giáo lý của ông. Vì lý do này và theo nghĩa rộng sẽ được gọi là môn đệ tất cả những ai bây giờ hay trong các thế kỷ tương lai đi theo giáo lý của thầy. Và để tránh phải dùng quá nhiều tên khi nói môn đệ của Giê-xu theo giáo huấn của Phê-rô hay An-rê, của Gia-cô-bê hay Gio-an, của Si-mông hay Phi-líp-phê, của Giuđa hay Bartolomeo hay Thomas, Matthew, người ta chỉ gọi một tên duy nhất, tụ họp dưới một dấu hiệu duy nhất, Kitô hữu. Nhưng trong cái khối lớn của những người theo giáo lý của thầy, thầy đã chọn những người đầu tiên, rồi đến những người thứ hai, và người ta sẽ làm như vậy qua dòng các thế kỷ, trong sự tưởng nhớ tới thầy. cũng giống như ở trong đền thờ và trước nữa, thời Mô-xê, có một vị giáo trưởng, có các thầy cả, các thầy Lê-vi, các người được chỉ định vào các chức vụ khác nhau, chức vụ cũng như trách nhiệm, những ca viên, và tiếp tục như vậy theo cùng một cách, trong đền thờ mới của thầy, lớn như cả thế giới, được tiền định để tồn tại, bao lâu thế giới còn tồn tại. Sẽ có những người lớn và những kẻ nhỏ, tất cả đều ích lợi, tất cả đều là người yêu thương của thầy. Và hơn nữa, sẽ có các phụ nữ, một loại mới mà Israel luôn luôn khinh bỉ, bằng cách nhốt họ riêng vào một nơi, trong đền thờ, cho việc đọc thánh vịnh của các trinh nữ, hay các bài giáo huấn cho các trinh nữ, và không còn gì hơn. Đừng tranh luận xem điều đó có chính đáng không. Trong tôn giáo khép kín của Israel, và trong thời kỳ thịnh nộ, thì điều đó chính đáng. Tất cả sự xấu hổ đều đổ xuống trên người đàn bà, nguyên nhân của tội lỗi. Trong tôn giáo phổ quát của Đức Kitô và ở thời kỳ dung thứ, tất cả những thứ đó đều thay đổi. Tất cả ân sủng đều quy tụ nơi một người đàn bà, và bà đã sinh người ra cho thế giới để nó được cứu chuộc. Bởi vậy người phụ nữ không còn bị đánh dấu bằng sự khinh bỉ của Thiên Chúa nữa, nhưng nàng là kẻ hợp tác với Thiên Chúa. Và bởi người đàn bà ấy là người yêu của Chúa, tất cả các đàn bà đều có thể trở nên môn đệ của Chúa, không phải chỉ như một khối, nhưng như các nữ linh mục của một cấp bậc thấp hơn, phó phụ tá của các linh mục, mà các nàng có thể giúp đỡ biết bao cho chính các ngài, cho các tín hữu và cho các kẻ không phải là tín hữu, nhưng sẽ được dẫn về cho Thiên Chúa, không phải bằng sự rao giảng lời thánh, cho bằng những nụ cười thánh của một trong các nữ môn đệ của Thầy. Các con đã xin Thầy để được đi theo Thầy như các ông, nhưng nếu chỉ đến, chỉ nghe, chỉ đem ra thực hành, thì tất cả những thứ đó là quá ít đối với Thầy, về những sự có liên can tới các con. Việc thánh hóa các con sẽ là việc lớn, nhưng nó cũng chưa đủ đối với Thầy. Thầy là con của đấng tuyệt đối, và với những kẻ ưu tiên của Thầy, Thầy muốn sự tuyệt đối. Thầy muốn tất cả, vì Thầy đã cho tất cả. Lại nữa, không phải chỉ có Thầy, nhưng còn thế giới. Cái thứ đáng ngại là cái thế giới. Đáng lẽ cần phải đáng ngại trong sự thánh thiện, một sự thánh thiện không giới hạn về con số cũng như về sức mạnh của tập thể con cái Thiên Chúa. Nhưng trái lại, thế giới đáng ngại vì sự tàn ác của nó. Sự tàn ác hoàn toàn của nó thực sự là vô giới hạn về con số, về những cách biểu lộ của nó và về sức mạnh của những tật xấu của nó. Tất cả mọi tội lỗi đều tìm thấy trong thế giới, không còn là tập thể những con cái Thiên Chúa nữa, mà là tập thể các con cái Satan. Các tội sống động nhất và mang dấu rõ ràng nhất của sự liên hệ phụ tử của nó là sự thù ghét. Thế giới thù ghét, kẻ thù ghét thấy và muốn làm cho người ta thấy, kể cả những kẻ không nhìn thấy gì, sự xấu trong những điều thánh thiện nhất. Nếu các con hỏi thế giới tại sao Thầy tới, nó sẽ không trả lời các con. Để làm điều tốt và cứu chuộc, nhưng nó sẽ trả lời để quyến rũ và thống trị. Nếu các con hỏi thế giới họ nghĩ gì về các con là những kẻ theo Thầy, nó sẽ không nói, quý vị theo người để thánh hóa mình và yên ủi Thầy bằng sự thánh thiện và sự trong sạch. Nhưng nó sẽ nói, quý vị theo người này, vì ông ta quyến rũ quý vị. Thế giới là như vậy. Thầy nói với các con để các con đo lường tất cả, trước khi các con trình diện với thế giới như những môn đệ được tuyển chọn, thủ lãnh của hàng loạt các môn đệ tương lai, cộng tác viên của các tôi tá Chúa. Hãy cầm chắc quả tim của các con trong tay và nói với nó, với cái quả tim nhạy cảm của phụ nữ, tức là quả tim các con, rằng các con và nó cùng với các con sẽ bị chế giễu, bị vu khống, bị nhổ vào mặt, bị giày xéo bởi sự khinh bỉ, dối trá độc ác của thế giới. Hãy hỏi nó xem nó có thể nhận tất cả các vết thương mà không phẫn nộ, không nguyền rủa các kẻ làm nó bị thương. Hãy hỏi nó xem nó có khả năng đương đầu với sự tử đạo tinh thần của vu khống mà không ghét những kẻ vu khống, cũng như những nguyên nhân đã gây nên vu khống. Hãy hỏi nó xem, nếu bị tưới rồi, bị bao phủ bởi thù ghét của thế giới, nó có vẫn cứ luôn luôn tỏa ra hương tình yêu? Nếu bị đầu độc bởi rượu đắng, nó có biết trưng bày mật ngọt? Nếu trong khi chịu đựng hết mọi loại hành hạ, vì không được thông cảm, bị khinh rẻ, gièm pha, nó có biết tiếp tục mỉm cười, giơ tay lên trời, cái đích mà các con muốn dắt người khác tới, dắt họ tới bằng sự âu yếm của nữ tính, của bà mẹ với những cô gái trẻ, cũng như với những người già đáng tuổi ông bà. Nhưng về phương diện siêu nhiên thì như vừa sinh ra, không có khả năng hiểu và hướng dẫn mình trên đường đi trong đời sống, trong chân lý, trong sự khôn ngoan mà thầy đến để ban cho, trong khi thầy ban chính mình làm đường sự thật và sự sống, sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thầy sẽ yêu các con mãi dù là các con nói với thầy, lạy Chúa con không có sức mạnh để đương đầu với cả thế giới vì Chúa. Hôm qua, một người con gái đã xin thầy để thầy cất lấy mạng sống của nó trước khi điểm giờ đám cưới của nó, vì nó cảm thấy yêu thầy như yêu Thiên Chúa, tức là yêu với toàn thể con người của nó, trong sự toàn vẹn tuyệt đối của sự tận hiến. Và thầy sẽ làm, thầy giấu nó cái giờ để tâm hồn nó không run vì sợ, và hơn linh hồn nữa là thân xác của nó. Cái chết của nó sẽ giống như một bông hoa khép cánh lại trong buổi tối, tin rằng ngày mai sẽ mở ra, nhưng rồi không mở ra nữa, vì cái hôn của màn đêm đã hút lấy sự sống của nó. Và thầy sẽ làm giấc ngủ chết của nó, theo ước muốn của nó, ít ngày trước cái chết của thầy, để nó không phải chờ quá lâu ở Lâm Bô. Trinh nữ này, trinh nữ đầu tiên của thầy, thầy sẽ đến tìm nó, ngay sau khi thầy tắt thở. Đừng khóc, thầy là đấng cứu chuộc. Người con gái thánh này đã không tự hạn chế ở việc tung hô vạn tuế sau phép lạ, nhưng nàng đã biết khai triển phép lạ, giống như tiền được cho mượn để sinh lời. Nàng đã đi từ sự biết ơn nhân loại tới sự biết ơn siêu nhiên, từ một ước muốn trên trái đất tới một ước muốn vượt trên trái đất. Nàng đã lên tới sự chín mùi về thần trí, hầu như bên trên mọi người. Thầy nói hầu như, bởi vì giữa các con đang nghe thầy đây, có những người hoàn thiện tương đương và hơn nữa. Nàng không xin theo thầy, nhưng nàng tỏ ra ước muốn, làm tròn cuộc biến đổi của nàng, từ một cô gái trẻ thành một thiên thần, trong sự bí mật, tại nơi ở của nàng. Nhưng thầy yêu nó, đến nỗi trong những giờ chán nản, vì những thứ ở đời này, thầy sẽ nhớ lại kỷ niệm của tạo vật êm đềm này, để chúc tụng Chúa Cha, vì đã lau cho thầy nước mắt và mồ hôi người thầy của một thế giới không muốn nhận thầy bằng những bông hoa tình yêu trong trắng này. Nhưng nếu các con muốn, nếu các con có can đảm, luôn luôn là những nữ môn đệ được tuyển chọn, thầy sẽ chỉ cho các con công việc các con phải làm để minh chứng sự hiện diện và tuyển cử của các con ở bên cạnh thầy và bên các thánh của Chúa. Các con có thể làm biết bao bên cạnh người đồng loại của các con, với tư cách là các thừa tác viên của thầy. Đến nay đã là nhiều tháng rồi, thầy đã chỉ điều đó cho Maria Anfeo rằng, các phụ nữ rất cần thiết ở bên cạnh bàn thờ của Đức Kitô. Những sự khốn nạn vô tận của thế giới có thể được săn sóc bởi một người đàn bà một cách rất tốt hơn bởi một người đàn ông. Và rồi sau đó, nó sẽ được dẫn tới cho người đàn ông để sự chữa lành được trọn vẹn. Rất nhiều quả tim, đặc biệt là quả tim phụ nữ, sẽ mở ra cho các con, các nữ môn đệ. Các con phải tiếp nhận họ, tựa như đó là những đứa con thân yêu bị lạc đường trở về nhà cha, nhưng không dám đối diện với người cha. Các con sẽ là những kẻ an ủi ủy lạo kẻ có tội và làm êm dịu sự phán xét. Rất nhiều người đi tìm Thiên Chúa sẽ đến với các con. Các con sẽ tiếp đón họ như đón những người hành hương mệt mỏi, trong khi nói, đây là nhà của Chúa, người sẽ đến ngay. Và trong khi chờ đợi, các con sẽ bao bọc họ bằng tình yêu của các con. Rồi nếu không phải thầy thì một trong những linh mục của thầy sẽ đến. Người phụ nữ biết yêu, nàng được tạo dựng để yêu. Các nàng hạ thấp tình yêu bằng cách làm cho nó thành một thèm khát của giác quan. Nhưng tận đáy xác thể của nàng luôn luôn có một tình yêu thật bị giam giữ, một viên ngọc của linh hồn nàng, một tình yêu loại bỏ những đắng cay như bùn lầy của giác quan. Tình yêu này làm ra cánh và hương thơm thiên thần, làm ra những ngọn lửa trinh trong và những kỷ niệm về Thiên Chúa, về nguồn gốc Thiên Chúa của nó, về sự được tạo dựng bởi Thiên Chúa của nó. Người phụ nữ là tuyệt tác phẩm của lòng nhân hậu, ở bên cạnh tuyệt tác phẩm của sự tạo dựng là người nam. Bây giờ ta sẽ cho Adam một người bạn để nó không cảm thấy cô đơn. Các nàng không được bỏ rơi các Adam, vậy hãy giữ lấy cái khả năng của tình yêu mà các con có để phục vụ Đức Kitô và vì Đức Kitô phục vụ người chung quanh. Hãy hoàn toàn bác ái với các kẻ tội lỗi sám hối, hãy nói với họ rằng đừng sợ Thiên Chúa. Các con là những người mẹ, những người chị, làm sao các con lại không biết làm tròn nghĩa vụ này? Biết bao lần rồi, con cái các con hay em nhỏ của các con, chúng đã chẳng bệnh và đã chẳng cần đến thầy thuốc sao? Nhưng chúng sợ, và các con, với sự âu yếm, với những lời nói yêu thương, các con đã cất đi cái sợ này. Và với bàn tay nhỏ của chúng ở trong tay các con, chúng đã để cho người ta săn sóc, không còn biểu lộ sự sợ hãi đầu tiên của chúng nữa. Các kẻ có tội là con cái và em nhỏ của các con, chúng bệnh tật và sợ bàn tay thầy thuốc, sự phán xét của người. Không, không như vậy được, các con là những người biết rõ rằng Thiên Chúa nhân từ và không nên sợ người. Cả đến nếu người nói thẳng, con không được làm như vậy nữa, người cũng không xua đuổi kẻ đã làm điều đó để bị bệnh, nhưng người sẽ săn sóc nó để chữa cho nó. Các con cũng hãy là mẹ và chị bên cạnh các vị thánh. Họ cũng cần tình yêu, họ mệt mỏi và hao mòn vì rao giảng tin mừng. Họ không làm hết những điều cần phải làm. Các con hãy giúp họ một cách kín đáo nhưng linh hoạt. Phụ nữ rất biết làm việc ở trong nhà, bên cạnh cái bàn, cái giường, bên cạnh khung cửi, thêu dệt và tất cả những gì cần thiết cho đời sống hàng ngày. Trong tương lai của giáo hội sẽ có những làn sóng người hành hương tiếp tục tuôn về những nơi được chọn bởi Thiên Chúa. Các con hãy là những nữ chiêu đãi ở những nơi ấy. Hãy nhận lấy cho các con những chi tiết, những công việc khiêm tốn nhất để cho các vị thừa hành của Thiên Chúa được rảnh tay tiếp tục công việc của Thầy. Rồi sẽ đến những thời kỳ khó khăn, đẫm máu, dữ tợn. Các Kitô hữu, cả đến các vị thánh, sẽ có những giờ sợ hãi và yếu đuối. Nam giới không bao giờ rất mạnh trong sự chịu đựng, trái lại phụ nữ hơn các ông ở cái ưu điểm quý phái là biết chịu đựng. Các con hãy dạy điều đó cho các ông, và nâng đỡ họ trong những giờ sợ hãi, nản lòng, nước mắt, mệt mỏi và đẫm máu. Trong lịch sử của chúng ta có rất nhiều gương sáng của những đàn bà tuyệt vời biết làm những hành vi gan dạ của người giải phóng. Chúng ta có Juditha, Rahel, nhưng các con hãy nhớ rằng cho tới lúc này chưa có ai lớn hơn người mẹ 8 lần tử đạo, 7 lần nơi 7 người con và 1 lần cho chính bà trong thời Maccabê. Nhưng rồi sẽ có một bà khác, và sau bà sẽ có một đám rất đông phụ nữ, anh hùng của đau thương và trong đau thương. Các phụ nữ sự khích lệ cho các vị tử đạo, và chính các bà cũng là những tử đạo. Các phụ nữ thiên thần trong bách hại, các phụ nữ, các nữ linh mục thầm lặng, rao giảng Thiên Chúa bằng lối sống của họ. Họ không có sự thánh hiến nào khác, ngoài cái mà Thiên Chúa tình yêu ban cho họ. Họ sẽ được, ôi, họ sẽ được thánh hiến và xứng đáng được. Đó, rất đơn giản về các bổn phận chính của các con. Thầy sẽ không có nhiều thời giờ dành cho các con, riêng biệt cho các con. Nhưng các con hãy tự đào tạo lấy mình trong khi nghe Thầy, và các con sẽ tự đào tạo hơn dưới sự hướng dẫn hoàn hảo của mẹ Thầy. Hôm qua, bàn tay từ mẫu này đã dẫn lại cho Thầy người con gái trẻ mà Thầy đã nói với các con. Chỉ một sự kiện là nghe mẹ và ở bên cạnh mẹ trong vài giờ đủ làm cho 9 cái quả ân sủng mà cô ta đã có bằng cách dẫn nó tới hoàn thiện. đây không phải là lần đầu tiên mà mẹ thầy làm việc cho Đấng Kitô con của mẹ. Con và con nữa, các môn đệ của thầy, nhưng cũng là họ hàng của thầy. Các con biết thế nào là Maria trong việc đào tạo các linh hồn cho Thiên Chúa. Các con có thể nói điều đó với các kẻ nam và nữ, sợ vì chưa được thầy chuẩn bị chu đáo cho sứ mạng của họ, hoặc là chưa được đào tạo đầy đủ, khi thầy không còn ở giữa các con. Mẹ thầy sẽ ở với các con bây giờ, và trong những giờ thầy không ở với các con, và rồi nữa, khi thầy không còn ở giữa các con nữa, mẹ sẽ ở với các con, và cùng với mẹ là sự khôn ngoan trong tất cả các nhân đức của mẹ. Từ rầy trở đi, các con hãy nghe theo tất cả mọi lời khuyên của mẹ. Chiều hôm qua, khi hai mẹ con thầy chỉ có một mình, thầy ngồi bên cạnh mẹ như khi thầy còn nhỏ, đầu tựa vào chiếc vai rất êm và rất can đảm của người. Mẹ đã nói với thầy, vì chúng ta đã nói về người con gái trẻ, trong một phần của những giờ đầu lúc sau trưa, với một mặt trời chói lọi hơn mặt trời của bầu trời, bọc kín trong con tim tinh khiết của nó, sự thánh thiện bí mật của nó. Mẹ đã nói với thầy, thật là êm dịu, việc làm mẹ Đấng Cứu Chuộc. Phải, thật êm dịu, khi tạo vật đến với Đấng Cứu Chuộc đã là tạo vật của Thiên Chúa, trong đó chỉ có tội nguyên tổ, tội chỉ có thể được rửa bởi thầy. Tất cả những vết nhỏ khác, do sự bất toàn nhân loại, tình yêu sẽ tẩy nó đi. Nhưng hỡi người mẹ êm dịu của con, bị hướng dẫn rất trong sạch, của các linh hồn về cho con mẹ, ngôi sao thánh thiện soi lối cho họ, bà giáo ngọt ngào của các thánh, vú nuôi êm ái của các ấu nhi, những săn sóc và chữa lành của các y tá, không phải những kẻ đến với mẹ luôn luôn là những tạo vật không từ chối sự thánh thiện, nhưng những người cùi, những thứ ghê tởm, những thứ hôi thối, những rắn rết lúc nhúc chung quanh những vật ô uế sẽ đến, sẽ bò tới tận chân mẹ, hỡi nữ hoàng của loài người, để kêu với mẹ, xin thương, xin cứu chúng tôi, dẫn chúng tôi lại với con mẹ. Và mẹ phải đặt tay nhẹ, bàn tay trắng sạch này, trên các vết thương, cúi cái nhìn bồ câu thiên đàng của mẹ, trên những xấu xa như hỏa ngục, hít thở mùi hôi thối của tội lỗi, mà không bỏ trốn. Nhưng trái lại, mẹ ôm vào lòng mẹ, những kẻ mà Satan đã cắt cụt thành tàn phế. Những đứa con quái thai èo uột, những thứ thối rữa, và rửa nó bằng nước mắt, và dẫn nó về cho con. Và lúc đó mẹ sẽ nói, thật khó chừng nào, việc làm mẹ Đấng Cứu Chuộc. Nhưng mẹ sẽ làm, vì mẹ là người mẹ, con hôn và con chúc lành cho đôi bàn tay của mẹ. Từ đôi bàn tay này sẽ đến với con biết bao tạo vật, mà mỗi linh hồn sẽ là một trong những vinh quang của con. Nhưng trước khi là vinh quang của con, nó sẽ là một trong những vinh quang của mẹ, hỡi người mẹ thánh. Các con, hỡi các nữ môn đệ yêu dấu, hãy noi gương vị đã là cô giáo của thầy, cũng là cô giáo của Giacôbê, của Giuđa và của tất cả những ai muốn tự đào tạo trong ân sủng và trong sự khôn ngoan. Hãy nghe theo lời mẹ, đó là lời của thầy nhưng đã được làm cho nên êm dịu hơn, không có một cái gì phải thêm vào đó, vì đó là lời của mẹ Đấng khôn ngoan. Và các con bạn hữu của thầy, hãy học sự nhún nhường và bền chí của phụ nữ. Hãy hạ thấp cái kiêu ngạo nam nhi của các con xuống, đừng khinh rẻ các nữ môn đệ, nhưng hãy tiết chế sức mạnh của các con. Và thầy cũng có thể nói là cả sự cứng cỏi, sự ngoan cố của các con trong khi giao tiếp với sự êm đềm của nữ giới. Và ở trên tất cả, hãy học ở họ để biết yêu, biết tin và biết chịu khổ vì Chúa. Bởi vì thật vậy, thầy nói với các con, họ là phái yếu, nhưng sẽ trở nên những kẻ mạnh nhất trong đức tin, trong tình yêu, trong gan dạ, trong hy sinh cho thầy của họ, người họ yêu mến với tất cả con người của họ. Không xin gì, không yêu sách gì, chỉ được trả bằng tình yêu để dâng cho thầy sự yên ủi và niềm vui. Thôi, bây giờ hãy về nhà các con, hay tới những nhà tiếp đón các con, thầy ở lại với mẹ thầy, Chúa ở cùng các con.
Tất cả đều đi ra, trừ Martha.
Con hãy ở lại Martha, Thầy đã nói với người đầy tớ của con, hôm nay không phải Bethany tiếp khách, nhưng là ngôi nhà nhỏ của Giê-xu. Hãy ở đây, con sẽ ăn bên cạnh Maria, và con sẽ ngủ trong phòng ở gần phòng của mẹ. Tinh thần của Giuse, sự yên ủi của chúng ta, sẽ yên ủi con trong lúc con nghỉ ngơi. Ngày mai, con sẽ trở về Bethany mạnh mẽ hơn và bảo đảm hơn, để cũng chuẩn bị ở đó các nữ môn đệ, trong khi chờ đợi cái người thân yêu nhất đối với thầy cũng như đối với các con. Đừng nghi ngờ Mata, thầy không bao giờ hứa một cách vô ích, nhưng để biến một sa mạc đầy những rắn độc thành một khóm cây của thiên đàng, điều đó đòi hỏi thời gian. Công việc đầu tiên như không nhìn thấy, nó tựa như không làm gì cả. Nhưng trái lại, hạt giống đã gieo xuống, các hạt giống, tất cả. Và rồi các nước mắt sẽ rơi, giống như mưa, làm cho nó nảy mầm, và các cây tốt sẽ mọc. Đi, đừng khóc nữa.
thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.